Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ năm, ngày 2 tháng 12, tức ngày 28 tháng 10 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga. Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 6 khai mạc sáng nay với chủ đề Nông dân chuyển đổi số nông nghiệp. Cảnh báo tình trạng các thuốc kháng virus được giao bán tràn lan và đắt đỏ trên mạng xã hội. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân chỉ sử dụng các thuốc điều trị COVID-19 theo đúng chỉ định của bác sĩ, tránh tình trạng tiền mất tật mang. Trong phần tin thế giới, NATO cảnh báo Nga nếu nước này dùng vũ lực với Ukraine. Liên minh châu Âu tính đến khả năng bắt buộc dân chúng tiêm vaccine để ngăn chặn làn sóng COVID-19 và biến thể Omicron của SARS-CoV-2. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin tại Moscow vào chiều qua, theo giờ địa phương. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mishustin đã tập trung trao đổi về tình hình hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế. Hai bên nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại song phương, bao gồm tận dụng tối đa các ưu đãi của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, khuyến khích triển khai các dự án đầu tư quy mô tại Việt Nam và cả Nga trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, đồng thời khẳng định quyết tâm duy trì và mở rộng hợp tác về năng lượng, dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga là một trong những trụ cột quan trọng của đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mishustin cũng đã thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trong sản xuất vaccine cũng như thuốc điều trị COVID-19. Thủ tướng Nga Mishustin khẳng định Chính phủ Liên bang Nga rất coi trọng và mong muốn tăng cường mở rộng hợp tác với Việt Nam, sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, nhất là trong khuôn khổ Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật vừa diễn ra vào cuối tháng 10 năm nay, nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin. Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn và mong Chính phủ Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống ở Nga và là cầu nối giúp quan hệ hữu nghị hai nước. Chủ tịch nước cũng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành địa phương, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả theo đúng những định hướng mà nguyên thủ hai nước đã đề ra trong tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đến năm 2030. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển đến Thủ tướng Nga Mishustin lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga, tức Thượng viện Valentina Matvienko. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục đưa tin.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những kết quả to lớn mà Liên bang Nga đã đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam ủng hộ Nga có vai trò tiếng nói lớn hơn tại khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Nga tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ và tham gia tích cực vào các sáng kiến quốc tế do Hội đồng Liên bang Nga khởi xướng vì lợi ích chung của cả hai nước,
góp phần vào hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới. Về phần mình, Chủ tịch Matvienko khẳng định Hội đồng Liên bang Nga luôn ủng hộ tăng cường quan hệ với Việt Nam và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam đôn đốc triển khai các thỏa thuận và dự án hợp tác giữa hai nước, trong đó có các thỏa thuận đạt được lần này giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Putin. Đánh giá hợp tác giữa hai địa phương hai nước ngày càng trở nên sôi động thời gian vừa qua và nhấn mạnh với vai trò là cơ quan đại diện địa phương của Liên bang Nga, Hội đồng Liên bang sẽ tiếp tục là cầu nối tăng cường hợp tác giữa các tỉnh thành hai nước. Chủ tịch Matvienko nêu rõ về hợp tác giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, Hội đồng Liên bang rất coi trọng và vừa qua cũng đã bầu một phó chủ tịch Hội đồng Liên bang làm chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lời thăm hỏi của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matvienko.
Cũng nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều qua theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam Nga, cùng dự có ông Alexander Sokhin, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Doanh nhân Nga, 80 doanh nghiệp hai nước. Trước thực tế thương mại và đầu tư hai nước chưa tương xứng với quan hệ chính trị hai nước còn nhỏ so với 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước kịp thời tháo gỡ khó khăn, thảo luận các biện pháp cụ thể để đạt mục tiêu nâng kim ngạch hai chiều tăng 15 lần, đầu tư tăng 3 lần trong thời gian tới. Nhóm phóng viên Vũ Dũng, Anh Tú và Phạm Thường phản ánh.
Phát biểu tại tọa đàm, các doanh nhân hai nước bày tỏ mong muốn đầu tư vào mỗi nước bởi hai lẽ. Thứ nhất là mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa Việt Nam và Liên bang Nga, và thứ hai là những cơ hội và cơ chế ưu đãi đầu tư của mỗi nước mang lại. Bà Thái Hương, nhà đầu tư chăn nuôi bò sữa tại Nga, cho biết.
Giữa tôi thì là doanh nhân, nhưng mà tôi vẫn nhận thấy một điều rằng là đó là sự tri ân vô cùng lớn lao. Khi đất nước Việt Nam chiến tranh liên miên thì đất nước Nga đã không tiếc sức người, sức của, kề vai sát cánh cùng với đất nước chúng tôi đuổi giặc ngoại xâm. Còn cái lý do thứ hai tôi sang Nga là đó là một điểm vàng trong kinh doanh, vì thực sự đó là một cơ hội cho đất nước Nga trỗi dậy về nông nghiệp.
Hoan nghênh nhiều doanh nghiệp của Việt Nam và Nga có mặt tại tọa đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông báo với doanh nghiệp của hai nước về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế và thương mại. Chủ tịch nước nêu một số thế mạnh của Việt Nam hiện nay là tăng trưởng kinh tế có thể đạt 4,5% trong năm nay dù dịch bệnh COVID-19, kinh mạch thương mại hai chiều khoảng 600 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu liên tục, lạm phát thấp. Việt Nam là nền kinh tế có quy mô lớn thứ ba ASEAN, là nước tham gia 15 hiệp định thương mại tự do với nhiều hiệp định tiêu chuẩn cao. Đầu tư vào Việt Nam, các doanh nghiệp Nga có cơ hội thâm nhập vào các thị trường hết sức rộng lớn. Chủ tịch nước cho rằng không gian hợp tác của từng ngành kinh tế còn rất lớn. Việt Nam có thể tiếp tục nhập khẩu lúa mì hay thịt lợn, nhưng cần đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thực phẩm và các sản phẩm khác mà Việt Nam sản xuất được. Bởi Nga có diện tích rộng lớn, nhưng xuất khẩu nông sản mới chỉ đạt 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, còn Việt Nam xuất khẩu nông sản đạt 45 tỷ đô la Mỹ, nên có thể đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này.
Cũng tại tọa đàm này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tập đoàn doanh nghiệp và địa phương hai nước trong nhiều lĩnh vực như là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank và Liên đoàn Cờ Việt Nam hợp tác với Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới về việc HD Bank tài trợ tổ chức giải cờ vua quốc tế tại Việt Nam trong 10 năm, giải đấu chính thức trong khuôn khổ của Liên đoàn. Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT và Miratalk hợp tác về việc cung cấp sản phẩm thịt đông lạnh từ Nga vào Việt Nam. Chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin quan trọng khác. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. Phóng viên Tranh Tuy đưa tin.
Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 1 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Việc triển khai và thực hiện nghị quyết của tỉnh Đảng bộ trong năm 2021, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động quan trọng trong năm 2022, việc triển khai xây dựng bảo tàng nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, v.v. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long không chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Xoay quanh cái học tập làm theo Bác Hồ đó thì tôi vẫn nhắc lại các đồng chí thôi, điều này vì tổng bí thư nói rõ rồi, tức là làm đồng bộ, làm quyết liệt, làm hiệu quả với ba cái nội dung: học tập, làm theo và nêu gương. Chúng ta nghĩ là chúng ta đã học rồi, nhưng mà thực tế ra báo cáo các đồng chí là còn nhiều vấn đề lắm chúng ta phải nghiên cứu. Ngay cái hội nghị văn hóa toàn quốc vừa rồi cũng nhiều các nội dung mà chúng ta nghiên cứu, ta lặp lại thì chúng ta thấy có nhiều cái điểm mới mà chúng ta nhận thức là chưa rõ. Nhiều lĩnh vực khác cũng vậy các đồng chí, thì cái này thì đề nghị là chúng ta phải chú ý thêm.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 6. Phóng viên Minh Long đưa tin.
Đây là sự kiện hàng năm trong khuôn khổ chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì. Với chủ đề Nông dân chuyển đổi số nông nghiệp, Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 6 là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp phát triển công nghệ, chuyển đổi số hàng đầu, cung cấp cho nông dân những kiến thức, hành trang để nông dân tích cực thay đổi tư duy sản xuất. Các chính sách, giải pháp về vốn, đất đai giúp nông dân đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp. Diễn đàn cũng hướng đến việc kết nối giữa các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số với người nông dân để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp. Qua đó giúp nông dân tiếp cận nhanh và hiệu quả các công nghệ mới, tiên tiến và hiện đại trong thực tiễn sản xuất. Từ đó đẩy mạnh quá trình kết nối tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử.
Cũng trong khuôn khổ chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 sẽ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức vào lúc 19 giờ tối nay tại Nhà hát Lớn, thủ đô Hà Nội. Trước đó và chiều qua thì tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay.
Dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, giá vật tư nông nghiệp tăng cao là những thách thức mà nông dân đang phải đối mặt. Với vai trò bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho nông dân, Hội Nông dân các cấp thời gian qua đã tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, phối hợp với các bộ ngành liên quan cũng như doanh nghiệp chuyển giao và tập huấn kiến thức cho nông dân. Hoạt động hội cũng không ngừng đổi mới để gắn kết các nhóm nông dân với chuỗi ngành hàng. Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam mong muốn 63 nông dân xuất sắc sẽ là động lực tham gia tích cực cùng các cấp hội nông dân trong việc hỗ trợ nông dân cả nước thay đổi tư duy về cách nghĩ, cách làm để cùng phát triển.
Cũng rất mong muốn các bác, các đồng chí là động lực để tham gia mạnh mẽ cùng Hội Nông dân Việt Nam tích cực trong thời gian tới, nỗ lực để phối hợp cùng với Hội Nông dân các cấp để thúc đẩy mạnh mẽ cho người nông dân thay đổi cái tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm để chúng ta có những cái sản phẩm hàng hóa đảm bảo đúng tiêu chuẩn của thị trường, lên được hàng thương mại, đi được khắp Nam Châu. Thế và chúng ta giải quyết được cái mâu thuẫn lớn nhất của nông nghiệp từ trước đến nay, từ khi mở cửa đến nay, đó là sản xuất nhỏ lẻ manh mún là chủ yếu và đối diện với một cái thị trường toàn cầu, thị trường lớn đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao, và trong thời gian tới chúng ta cùng phải tham gia.
Cũng tại buổi gặp mặt, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 63 nông dân xuất sắc năm 2021 và giấy chứng nhận cho các nông dân chuyển đổi số năm 2021.
Về tình hình dịch COVID-19, bản tin tối qua của Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ, cả nước có 14.508 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Trước tình hình tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 ở một số tỉnh, thành phố có xu hướng gia tăng hoặc vẫn ở mức cao, chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp với Bộ Y tế, các chuyên gia và một số địa phương về công tác điều trị và biện pháp giảm tử vong do COVID-19. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng 5,8% số ca F0 có triệu chứng nặng và nguy kịch hiện nay là tỷ lệ cao đáng lo ngại. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương phân bổ thuốc điều trị, nhất là thuốc kháng virus cho các địa phương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trước tình trạng thuốc kháng virus giao bán tràn lan với giá đắt đỏ trên mạng xã hội, Sở Y tế thành phố vừa có văn bản khẩn gửi đến Trung tâm Y tế, Phòng Y tế quận huyện và thành phố Thủ Đức, cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố về việc chấn chỉnh hoạt động cấp phát kinh doanh thuốc điều trị COVID-19. Phóng viên Kim Dung tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Trung tâm Y tế quận huyện và thành phố Thủ Đức hướng dẫn, tập huấn cho các trạm y tế lưu động khám bệnh, chỉ định cấp phát thuốc và tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà theo đúng quy định. Thực hiện quản lý, kiểm soát sử dụng thuốc của người bệnh COVID-19 trên địa bàn, tránh thất thoát thuốc kháng virus được cấp phát ra ngoài thị trường. Đối với cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, Sở Y tế thành phố yêu cầu không kinh doanh thuốc chưa được cấp phép lưu hành sản phẩm, thuốc sử dụng trong chương trình thử nghiệm, thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sở Y tế đề nghị các phòng y tế quận huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường tiếp nhận thông tin về việc kinh doanh các thuốc kháng virus trôi nổi trên địa bàn quản lý, tổ chức kiểm tra việc kinh doanh của các cơ sở bán lẻ thuốc và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.
Có một thông tin quan trọng xin quý vị lưu ý, đó là các thuốc kháng virus như là Monopiravir hay là Favipiravir chưa được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành sản phẩm. Monopiravir đang được sử dụng theo chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc COVID-19 của Bộ Y tế. Việc sử dụng thuốc này tuân thủ chỉ định và được cấp phát theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, mỗi người có một cơ địa bệnh lý mức độ khác nhau, vì thế cần có sự chỉ định về lưu lượng của bác sĩ. Do đó, người dân không nên săn lùng tìm mua các loại thuốc được giao bán tràn lan này, bởi rất có thể tiền mất tật mang. Hôm qua, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em trong độ tuổi từ 15 đến 17. Tuy nhiên, trong buổi tiêm đầu tiên đã xuất hiện hàng chục cháu phải nhập viện theo dõi sức khỏe do phản ứng sau tiêm. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
Thông tin ban đầu, có hàng chục học sinh bị phản ứng sau tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Tại huyện Hoàng Hóa, lãnh đạo địa phương này xác nhận nhiều học sinh phản ứng sau tiêm. Số học sinh này được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe. Phần lớn số học sinh này có biểu hiện buồn nôn, đau đầu, chóng mặt. Nguồn tin xác nhận, đến tối qua các học sinh này sức khỏe tiến triển tốt, một số đã xuất viện về nhà, tiếp tục theo dõi sức khỏe. Ngoài Hoàng Hóa, thì tại một số điểm tiêm chủng tại huyện Nông Cống cũng xuất hiện tình trạng một số học sinh có biểu hiện phản ứng sau tiêm và đã được đưa đến cơ sở y tế theo dõi sức khỏe. Ngay trong chiều qua, việc tiêm vaccine cho học sinh đã tạm dừng. Hôm nay, việc tiêm vaccine cho học sinh sẽ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.
Về tình hình mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên, theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến chiều qua đã có 12 người chết và mất tích tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Lắk. Trong đó, Phú Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người, với 6 người chết. Tại Khánh Hòa, tối qua đã không còn mưa, mực nước trên các sông rút nhanh và cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
Mưa lũ làm hư hại nhiều công trình giao thông thủy lợi, kinh mương nội đồng tại các địa phương bị ngập sâu. Đặc biệt, sự cố hai xà lan làm đứt hai đường ống dẫn nước chính của khu vực phía bắc thành phố Nha Trang vẫn chưa được khắc phục. Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa đã tạm ngừng cấp nước cho một số khu dân cư. Hiện nay, việc lắp đặt đường ống dẫn nước tạm thời qua hành lang cầu Hà Ra vẫn chưa thể thực hiện. Trước tình hình mưa lũ như hiện nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đang lo ngại về sự an toàn của cầu Hà Ra nên chưa cho phép triển khai. Nhiều khu vực bị ngập sâu ven sông Cái, đoạn chảy qua huyện Diên Khánh, thành phố Nha Trang, nước đã rút. Ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết các địa phương không được chủ quan khi nước rút.
Cắt cử các cái lực lượng để mà trực các cái khu vực bị ngập để cảnh báo người dân, tránh để xảy ra các cái tai nạn đáng tiếc. Còn lâu dài thì cái hệ thống thoát nước của thành phố Nha Trang là có vấn đề, chưa có đồng bộ, cho nên là nó cứ ngập như thế, cộng với cái việc mà các cái hồ phía trên nó xả lũ nó không nhanh á, lượng mưa thì nhiều. Thành phố khi triển khai các cái dự án trong thời gian sắp tới thì sẽ phải tính toán kỹ đến cái việc thoát nước cho thành phố.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Các quốc gia ở biên giới cực đông với Belarus của Liên minh châu Âu là Ba Lan và Latvia đã thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn trong ngày hôm qua để ngăn chặn tình trạng người di cư qua khu vực biên giới. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
Ba Lan đã áp đặt luật mới hạn chế quyền tự do đi lại gần khu vực biên giới với Belarus kéo dài khoảng 3 km sau khi tình trạng khẩn cấp kết thúc vào ngày 30 tháng 11. Còn tại Litva, chính phủ cũng đã yêu cầu quốc hội gia hạn tình trạng khẩn cấp hiện tại ở biên giới cho đến ngày 9 tháng 1 và cho phép áp đặt các quy định kiểm tra đối với các phương tiện khả nghi ở biên giới với Ba Lan, bởi đây là phương cách mà người di cư đang sử dụng để tới Đức. Latvia cũng đã phải gia cố khu vực biên giới với Belarus bằng hàng rào thép gai để ngăn chặn dòng người di cư. Bộ Nội vụ nước này cũng cho biết có khoảng 10.000 người di cư vẫn ở Belarus với hy vọng sẽ sang được châu Âu. Trong ngày 1 tháng 12, lực lượng cảnh sát Đức cho biết đã ghi nhận sự giảm thiểu những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Đức từ Belarus qua đường Ba Lan. Trong khi đó, tại Bruxelles, Ủy ban châu Âu đang xem xét việc nới lỏng các quy tắc xin tị nạn để tăng tốc quá trình xử lý các yêu cầu xin tị nạn và trục xuất, đồng thời cũng nới lỏng các quy định về giam giữ. Tổng thống Lukashenko trong tuyên bố mới đây thì đã tiếp tục phủ nhận những cáo buộc về việc dùng người di cư để gây sức ép lên Liên minh châu Âu sau khi nước này bị áp đặt các biện pháp trừng phạt. Ông cũng yêu cầu Liên minh châu Âu phải có trách nhiệm với những người di cư và kêu gọi mở hành lang nhân đạo cho các đối tượng này.
Phát biểu bên lề cuộc họp Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Latvia, hôm qua, Tổng thư ký Khối Liên minh quân sự này ông Jens Stoltenberg cho biết NATO có nhiều lựa chọn nếu Nga sử dụng vũ lực chống lại Ukraine, bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính và chính trị.
Người đứng đầu NATO cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu Moscow một lần nữa dùng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền. Theo ông Stoltenberg, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, hệ thống phòng thủ tập thể của NATO đã được củng cố và tăng cường đáng kể. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga vừa mới bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự thường niên tại khu vực biên giới tiếp giáp với Ukraine với sự tham gia có 10.000 binh sĩ và nhiều khí tài quân sự. Giới chức Nga khẳng định đây là cuộc tập trận trên đất Nga và không hề có kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Ukraine như lo ngại của một số nước phương Tây.
Trước mối đe dọa của biến thể Omicron của SARS-CoV-2, ngày hôm qua, chính phủ Philippines đã quyết định đình chỉ các chính sách nhập cảnh với du khách đã tiêm chủng đầy đủ vì sức khỏe và an toàn của cộng đồng. Trong khi đó, Nhà Trắng hôm qua cho biết một người ở bang California đã trở thành trường hợp đầu tiên ở Mỹ được xác định mắc biến thể Omicron. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, đồng thời là cố vấn y tế trưởng của Tổng thống Joe Biden cho biết.
Cơ quan y tế công cộng bang California, thành phố San Francisco và CDC đã khẳng định một trong số các cá nhân mắc COVID-19 gần đây là do biến thể Omicron. Việc giải trình tự gen đã được thực hiện tại Đại học California chi nhánh San Francisco và CDC đã khẳng định kết quả giải trình tự gen là biến thể Omicron. Cá nhân này đang tự cách ly và đến nay tất cả những người tiếp xúc gần đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Người này là một du khách trở về từ Nam Phi vào ngày 22 tháng 11 và có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 29 tháng 11. Cá nhân này cũng đã được tiêm phòng đầy đủ, hiện có các triệu chứng nhẹ và sức khỏe đang cải thiện.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đang thực hiện các bước để thắt chặt các quy định xét nghiệm đối với khách du lịch từ nước ngoài, bao gồm yêu cầu xét nghiệm cho tất cả du khách trong vòng một ngày trước khi bay đến Mỹ, bất kể tình trạng tiêm chủng họ như thế nào. CDC cũng đang xem xét việc bắt buộc mọi người xét nghiệm sau khi đến Mỹ.
Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen hôm qua cho biết nhằm đối phó với làn sóng dịch COVID-19 mới đang ngày càng dữ dội cũng như là nguy cơ lan rộng của biến thể Omicron, các nước châu Âu cần tính đến việc áp dụng biện pháp tiêm vaccine bắt buộc đối với tất cả những người đủ điều kiện. Trong số các nước Liên minh châu Âu, đa số thì đều không bắt buộc người dân đủ điều kiện về sức khỏe và độ tuổi phải tiêm vaccine COVID-19, nhưng mà một số nước quy định các nhân viên y tế hoặc là những người làm việc trong các nhà dưỡng lão phải tiêm vaccine ngừa COVID-19, nếu không sẽ bị buộc phải tạm nghỉ việc. Và mới đây, Hy Lạp là nước đầu tiên đưa ra quy định buộc tất cả những người trên 60 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng phải đi tiêm ngừa vaccine COVID-19. Những ai từ chối sẽ phải nộp phạt 100 euro mỗi tháng. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Hôm qua, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có buổi gặp mặt giao nhiệm vụ cho các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2022. Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vòng loại Asian Cup 2022. Theo ông Trần Quốc Tuấn, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất thành công tại Tajikistan. Đây là một thành tích bước đầu rất tốt. Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng tất cả các thành viên của đội tuyển cần xác định rõ nhiệm vụ, tập luyện với tinh thần nỗ lực để sẵn sàng bước vào giải chính thức với quyết tâm cao nhất tại sân chơi đẳng cấp châu lục. Dự kiến đội tuyển nữ sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn vào ngày 26 tháng 12 và chính thức có mặt tại Ấn Độ vào ngày 17 tháng 1 của năm sau để bước vào vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2021 được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi mùa giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2021 khép lại. Tuy nhiên, giải đấu cúp thường niên này sẽ không thể diễn ra như dự kiến do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra quyết định hủy giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2021 nhằm đảm bảo an toàn cho các đội bóng cũng như là các đơn vị liên quan, và phương án không tổ chức giải đấu cũng đã nhận được sự đồng thuận từ các đối tác. Rạng sáng nay, giải bóng đá ngoại hạng Anh tiếp tục diễn ra loạt trận vòng 14. Chelsea có chiến thắng vất vả 2-1 trên sân của Watford để giữ vững ngôi đầu bảng. Ở các trận đấu còn lại, Liverpool duy trì vị trí thứ 3 với 31 điểm với chiến thắng 4-1 trước Everton. Leicester City rơi xuống vị trí thứ 8 sau trận hòa 2 đều trên sân của Southampton. West Ham bị Brighton cầm hòa 1 đều trên sân nhà. Trong khi đó thì Wolverhampton cũng bị đội bóng nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là Burnley cầm hòa không bàn thắng. Trong khi đó, tại vòng 15 của Serie A, Inter Milan giành chiến thắng trước Spezia với tỷ số là 2-0. AC Milan cũng có chiến thắng quan trọng 3-0 trên sân của Genoa để duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó thì AS Roma bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch sau thất bại 0-1 trước Bologna.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ trời quang mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, phía Bắc từ 13 đến 16 độ, phía Nam từ 16 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng đêm không mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Chính phủ Liên bang Nga tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn sinh sống tại đây và là cầu nối giúp cho quan hệ hữu nghị hai nước. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý kiểm soát việc sử dụng thuốc của người bệnh COVID-19 trên địa bàn, tránh thất thoát thuốc kháng virus được cấp phát ra ngoài thị trường. Các nước trong Liên minh châu Âu đã bắt đầu phải thảo luận về việc áp dụng lệnh tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc đối với tất cả những người trong diện đủ điều kiện tiêm chủng. Động thái được cho là quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới Omicron của SARS-CoV-2. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.